Xin kính chào quý vị. Tuần vừa rồi có nhiều chuyện trọng đại nó xảy ra. Trong lúc bà Thân Hương đi chơi đó. Chúng tôi tu hành rất là tinh tấn. Có một 7 người. Có 7 người cố gắng ngồi 24 tiếng đồng hồ liên tiếp. Không đứng dậy. Ai ngồi được 24 tiếng giơ tay coi. Còn ngồi luôn nữa. Rồi còn cái bác Nghiêm hay sao? Cô Nghiêm hay sao? Hả? Đúng vậy. Còn cô Phước Từ đứng ngồi được bao lâu? Tôi muốn hoan nghênh quý vị, khen thưởng quý vị, tán than quý vị là như vậy rất là giỏi. Quý vị đã hơn tôi, đã hơn thầy rồi. Thành tôi rất là cảm thấy rất có phước. Lần đầu tiên tôi ngồi 16 tiếng đồng hồ, đứng dậy cái chân nó bong, gân nó bong. Thành tôi để ý thấy cái hình như 7 người này vẫn có vẻ đi, có vẻ không có bị hết. Tôi đang tính chuyện ngày này tới sớm sớm mới chở họ đi nhà thương, nó cần thiết. May mắn là không được. Lúc mà tôi ngồi 16 tiếng ở đằng Vàng Mười Thành 7 năm trước, thì tôi đứng dậy thì chân nó bong, gân nó bong luôn. Lúc đó tôi chân nó đau cả 3 tháng, hình như 3 tháng, nó đau 3 tháng. Rồi 6 tháng mới dám ngồi kiết già. Thấy trình độ quý vị cao hơn tôi nhiều không? Dễ sợ không? 24 tiếng mà chân bị hết. Như vậy không ai bị thương hết. Cảm ơn Thượng Đế. Quý vị làm được thì tôi rất rất là mừng. Ai thắc mắc gì không? Ngồi 24 tiếng làm gì vậy? Ngồi hay là ngủ nằm?
Ngủ gà, ngủ gật.
Tại vì khi mà cái này là cái mà rất rất là hiếm khó, rất là tại vì lúc mà tôi ngồi vào Mười Thành 16 tiếng đứng dậy thì ngày đó ăn trưa, tới bữa ăn trưa thì gặp người hiện thực. Ông thầy ông chặn tôi lại, nói là tôi nghe nói là ông đã ngồi được 16 tiếng ngày hôm qua. Ông ở chùa khác tới mà không biết ngay lập tức. Nó đồn rất là lạ. Nó nhìn tôi đi cà thọt, ông cười. Ông nói làm gì ngốc dễ sợ. Mày có biết không? Trước thôi tôi ngồi, không phải tôi ngồi quán 8 tiếng hết. Ông nói là không nên làm ngồi lâu như vậy. Rồi tôi làm ngày nữa làm gì? Tôi dạy, tôi khiến cái học trò tôi ngồi lâu hơn là thôi tôi lúc trước nữa. 8 giờ thôi. Quý vị ngồi, người nào cũng ngồi hơn người nào cũng ngồi 10 tiếng. Có thể nói là quý vị hơn thầy hằng thật rồi, cũng hơn tôi rồi. Cái đó làm tôi rất rất là hài lòng. Tôi cũng chả biết ngồi làm gì. Chỉ có hơn tôi là tôi vừa lòng rồi. Ok. Ngồi được như vậy là chuyện kinh thiên động địa. Không có dễ đâu. Nói cho quý vị biết, vì ông nói tôi một câu như vậy tôi nhớ đời đời. Tôi thiếu cái sự khâm phục với ông thầy. Ok. Ngồi thiền, ngồi chết luôn chứ cần sợ gì mà phải ngồi 8 tiếng. Không nên ngừng 10 giờ, không nên ngừng nữa. 24 tiếng mới ngừng. Ngồi vậy mới thoát được. Hai người đã thoát được. Mấy cái bảy người này không phải người tâm thường. Người ta sao cô Nghiêm từ đâu mà xuất hiện ra mà ngồi lâu vậy? Cô làm gì mà ngồi như ngồi điên vậy? Cô Nghiêm là tu ở đâu vậy? Tại vì mấy cái người mà trước khi ngồi tôi còn sứ soạn cho mấy người đó. Có nhiều người điên ha. Ngồi học hỏi được gì? Ngồi thấy có hiểu được gì? Cô Hiền Nhã ngồi đã hiểu được gì đâu? Có khám phá được gì mới không? Yes.
Nghĩa là
đau quá đến đến hết sức luôn hay sao nữa?
Hết sức mà con thả ra. Con thả ra thì nó lại đau hơn khi để trong tim nữa.
Cái đó là cái bí mật. Bởi ngồi phải ngồi hơn bốn tiếng biết. Cuối cùng mình xả chức năng, mình thấy thỏa mãn. Có người mà xả trước, người đó hối hận, ta tiếc. Trời, hết cơ hội rồi. Mình không nên xả, mình không nên bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. Chỉ làm cho tới nơi tới chốn thôi. Có ai có học em không? Có ngừng học cái gì nữa? Nói nghe. Nè. Cả năm rồi tứ thiền bây giờ lên ngũ thiền rồi đó. Ngũ định rồi đó. Ừ, cả năm rồi đó. Cả năm rồi tứ thiền nhúc nhích không được. Thần thiền thất rồi đó. Cái thiền thất, Phật thiền, cái là Phật thiền thất là năm tháng 12 là tứ thiền rồi. Cả năm rồi nhúc nhích không được. Giờ lên ngũ định rồi. Không được làm gì hết đó. Đi đâu. Giỏi quá trời. Rất là giỏi. Rồi có đói bụng không? Ngồi 24 tiếng có đói bụng không? Không ăn uống gì không? Tôi mà ngồi như vậy tôi trốn, tôi biệt tâm cả tháng luôn, tôi không trở lại nữa. Nó đủ rồi. Tôi ngồi 24 tiếng mình chia ra một tuần tới còn tiếng đồng hồ. 24 tuần sau mình trở lại. Giỏi dễ sợ. Mà học hỏi được cái gì?
Cái tâm
nó sướng mà tâm nó lo lắng dễ sợ hơn. Có chỗ nào?
Nó sướng
cái cảm giác nó sướng như vậy đó. Nó đau mà nó sướng phải không? Đau xong nó sướng, xong nó đau lại xong nó sướng, xong nó đau lại xong nó sướng phải không?
Không ngồi đâu.
Cái này là cái một cái cảnh giới mà quý vị được cái tâm nó được yên an lạc, không bị dày vò nữa, không bị ở ngoài nó dày vò mình nữa. Mình có thể ngồi yên được. Cái cảnh giới đặc biệt dễ sợ, tôi ngồi được như vậy mới thấy sướng dễ sợ. Lan có học được gì? Hết bệnh gì? Còn cái cô Nghiêm sao? Sao ngồi giỏi quá vậy? Sao từ đâu mà lộ ra mà ngồi giỏi dữ vậy? Giỏi ghê á. Cái cô Di Lặc cũng vậy. Giặt ngồi được bao lâu hả Di Lặc?
Tới 8 giờ tối
luôn. Tức là 13 tiếng đồng hồ luôn. Phải không? Giỏi quá. Giỏi dễ sợ. Phải ngồi thêm khoảng như 11 tiếng là thầy cho thêm 100 đồng rồi. Nói trước phát lòng tham sao? Cô Nghiêm giỏi quá. Mười hai tiếng là giỏi quá. Mười hai tiếng là quá giỏi. Không có ai còn dám ngồi 12 tiếng. Sự thật là vậy. Cái đệ tử tôi đó, tôi đã thiền mấy chục năm, cả cuộc đời luôn đó, 30-40 năm trời, không bao giờ ngồi hơn vài tiếng hết. Tôi rất là hãnh diện cho quý vị. Ba cái người nếp sống anh hùng này, bảy người này giỏi chứ sao. Mấy người đàn ông hơi hèn nhút nhát một tí, phải khiến người đàn ông một tí. Đàn ông có vẻ nhút nhát hơn hơi người phụ nữ nhiều. Ông này ông nói thiệt ra ông ngồi là ông lúc vào chỉ thử thôi, chứ ông thiệt ông muốn ngồi lâu như vậy ông chỉ thử là thử ra sao thôi. Cái người mà thành công đó, như Quảng Ngân với Lan đó, với mấy người khác đó. Nên ông này họ thành công thì có hai cái lý do mà họ thành công. Thứ nhất là họ tin có cái pháp như vậy, có cái tin có cái pháp có thể ngồi 24 tiếng. Nói bao nhiêu người dám ngồi 24 tiếng. Hỏi mấy thiền sinh tối pháp dám ngồi làm ngồi 24 tiếng như vậy. Chỉ cái gì nó cứ bị tin tôi là không có điên. Ngồi thắc mắc chứ. Có nhiều người nói là cái ông này có vẻ hơi cực đoan một tí, hơi quá lố. Có những tư tưởng như vậy, không cách nào mà ngồi được, không cách nào mà ngồi được 24 tiếng thế đó. Ngồi cao lắm được 8 tiếng. Cô này giỏi, cô hiểu được cái pháp đó. Chỉ chịu trận thì nó dễ hơn là gỡ, là bỏ cuộc. Tại không? Trước khi mình mở chân ra nó sẽ rất là đau. Mình mở sớm làm cái gì? Hả? Bởi vì mất 100 đồng ráng chịu. Dốt. Có những bài học phải làm tôi mới nói. Hỏi như thế, Ngài Thiên Pháp nói là đừng có làm quá lố, làm này nọ. Thì tại sao mà mình làm cái đó? Theo hồi nãy tôi nói không? Có người ngồi nghĩ là ông thầy này hơi quá lố. Ngồi sao nổi. Tôi hỏi ngược lại. Vậy chứ đó là thiền hóa, thầy Thiên Hóa, thầy dạy cho đệ tử của thầy. Ông đang theo học với tôi là ông thầy học với thầy Thiên Hóa. Tự hỏi mình chứ. Ngài Thiên Hóa là giảng cái kinh quý vị đọc đó, là giảng cho mọi người khác. Cái lời này tôi đang giảng là giảng cho 7 người này. Rồi tôi mới nói cái cô nghiêm đó, cái cô đó là cô không biết cũng xem cô làm được, tôi phục. Không có được sửa soạn. Đã không có sửa soạn mà có thể ngồi lâu rất là giỏi. Cái người này rất là cương quyết. Ngồi đó là điên luôn, phải không? Bao nhiêu cái vọng tưởng nhảy lên, bỏ cuộc. Mình ngồi đó, mình điên luôn được. Tại sao? Mình có ít nhất 1 vạn cái lý do khác nhau, 1 triệu lý do khác nhau mình nên bỏ cuộc. Đúng không? Nó khó lắm. Thành cái một cái bài học rất là một cái bài học rất quan trọng mà rất giản dị. Ngồi đó chỉ nghe đó thôi mà không có chịu nghe lời, không có chịu bỏ cuộc. Bài học nó rất rất là quan trọng. Mọi người nói tại sao ông thầy nói sớm cho con làm, nó có gì khó đâu. Tôi đối thầy nói hết tất cả cái gì được. Cái gì phải làm xong rồi tôi mới dạy nghĩa cái gì. Tại sao phải làm như vậy? Không chịu làm thì tôi không dạy đâu. Tôi không giảng cho nghe đâu. Cái người mà không làm đó phải cấp biết ơn 2 cái người đã làm được tôi mới giảng. 2 người thôi. Nhưng ngày hôm qua mà không có người nào ngồi 24 tiếng tôi không nói cái này chứ vì nghe đâu. Phải làm cho xong rồi tôi mới dạy. Không làm tôi không nói đâu. Làm được miễn phí rồi còn được thầy trả tiền nữa. Sướng phí mồ. Tu hành nó có lợi lắm. Trưa này 3 người mình đi ăn trưa với nhau ha. Mấy người có tiền dẫn thầy đi ăn chơi. Tuần này có nhiều chuyện nó xảy ra nhiều quá mà nói không kịp đâu. Bác Thư Ngưng về chắc bữa nay sẽ có chả giò chiên ăn phải không? Dạ, bữa nay ăn thiệt. Bà đi coi mấy tháng. Ủa sao bữa trưa sao không có chả giò sẽ kỳ dữ. Mình muốn như mình chấp trước vào chả giò. Trưa nào cũng hỏi. Ủa chả giò đâu. Khi mà chúng ta đi Hawaii đó, có một cái vị thầy Tích Lan đó, đang hòa vì thầy Tích Lan đó ở chùa Hòa Thượng Thông Hải đó, thì sáng thứ ba đó thì ông tới ông mua cái nhà cách này 2 căn này, nhà ban nó chấp nhận rồi, chấp thuận rồi, tên tới chùa để tôi được làm tí giấy tờ. Cái sư cô nhà mới đưa cái điện thoại nói là có một người từ Hawaii gọi tới nói chuyện với tôi, đòi nói chuyện với tôi, nói thầy nói chuyện giùm một tí. Cô hiền nhã sư soạn tôi rất rất kỹ lưỡng, cô đưa cái điện thoại nói thầy nói chuyện có người ở Hawaii đây. Ông nó nói có phải quý vị ở thành phố Rosemead không? Dạ đúng. Có phải ông ở quý vị ở cái địa chỉ cái đường Mooney Drive đó? Tôi nói đúng. Ông nói là tôi tới gặp ông được không, gặp thầy được không? Nó được. Chừng nào mà thầy tới Rosemead tôi tới ghé thăm tôi. Ông nói gì, tôi gặp thầy ngay bây giờ được không? Nó được. Là sao vậy? Tại vì như vậy nè, thường ngày là tôi đâu có ở chùa đâu. Cuối tuần tôi tới một lần tôi say sầm mặt mày rồi. Cuối tuần là tôi tới tuần cả 2 ngày là tôi phờ người đi. Trong tuần đâu có dám tới chùa đâu. Lần này thứ 2, thứ 3 có chuyện phải làm phải tới. Thế nên cái ngày ông này ông đi, ông từ ông đi Florida, ông ghé ngang Rose Beach để thăm mình, để viếng thăm mình. Mà ngày cái ngày ông tới bất ngờ như vậy là cái ngày tôi có mặt ở đây. Người duyên dễ sợ không? Là tôi dẫn thầy đi mua mấy cái đồ lạc vặt, mấy cái tháp, mấy cái tháp của cái Xá Lợi đó. Tôi cũng đủ tháp nữa mà để Xá Lợi nữa. Sau ông mới nói sự thật. Hay là ông mới nói cho tin cho báo tin cho biết là ông muốn tới viếng thăm tại ông muốn gửi hai cái vị thầy trẻ bên Tích Lan qua đây tu với chúng ta. Có hai cái vị hòa thượng bên Tích Lan đó, họ tạo một cái trung tâm huấn luyện đào tạo nhân tài đời sau đó. Tầm cái tính có 100 người tu ở đó. Thì họ ông này ông gửi hai cái vị thầy trẻ 32-30 tuổi để qua đây. Vậy làm cái gì? Ông nói nếu học cái gì? Ông nói qua đây ông xin học hai chuyện để học hai cách. Thứ nhất là tu luyện. Thứ nhì là học về đại thừa. Người Tích Lan xin học thiền mà thích học đại thừa. Cái đó không sao, cái đó là trong tương lai có thể ngồi mình bật cái đèn xem tự tụng chú Lăng Nghiêm cũng được. Không cần bỏ. Không sao trong tương lai mình tự tụng đấy, trường hợp mấy cái chương trình tu đồng đều đó, đều đó, mình đem mở sách bật đèn mình tự làm được, không sao đấy. Tôi hiểu. Nó tốt lắm, rất là tốt. Được. Giỏi quá, rất giỏi. Bác là không được sửa soạn mà tới tu được 12 tiếng là giỏi lắm, rất là giỏi. Chúng tôi được sửa soạn cho mấy người ở đây rồi, cho nên họ mới ngồi được, chứ còn nói thiệt quý vị mà không được sửa soạn ngồi sẽ bong chân ngay lập tức. 4 tiếng sẽ bong chân này. Cái việc nghĩ chứ coi ngồi được 10 tiếng mà nhiều người ngồi 10 tiếng là một cái chuyện rất là hy hữu. Công phu quý vị khá lắm. Bao nhiêu cái đạo tràng làm được như vậy đó. Quý vị thấy ngồi lâu hơn thầy nữa. Ông thầy nở mặt dễ sợ. Thì kể lại cái chuyện của thầy Tích Lan đó. Tại sao ông chọn tới đây? Tại sao nhỉ? Tới chùa ông á, ông không có tham dự mấy cái tu 3 ngày mình, 2 ngày mình đó. Ông đâu có làm gì đâu đúng không? Có 3 ngày không có làm gì hết đó. Ông chỉ ăn trưa mình một bữa thôi, 1-2 bữa thôi. Rồi xong lái xe cho mình chở mình đi chơi một bữa thôi. Như vậy mà ông chọn gửi người giữ cái tương lai của cái Phật giáo xứ ông để qua đại học với mình. Tại sao như vậy? Đâu có khờ như vậy. Xuất gia từ lúc 11 tuổi đó. Giờ ông kể với tôi. Ông nói là tôi xuất gia 11 tuổi, lúc mà tôi tính bỏ ông thầy tôi là 20 lần rồi. Cái người này, họ nhìn thấy mấy cái người tại gia của mình. Nhìn cái lúc mà đi Hawaii, thay vì làm phiền á, chúng tôi phải chi tiền. mấy cái chùa khác tổ chức mấy cái khóa này để đi làm tiền, còn chúng tôi tổ chức mấy cái buổi đi như vậy, đi hoằng pháp như vậy, để chi tiền chứ không phải để làm tiền. Các bạn có được một cái lợi. Thầy Thích Lan đó, thầy cũng thích nhắm một cái người học trò tôi khen nó là rất là đặc biệt, tu đã 40 năm rồi, bây giờ ông này 50 tuổi, người này si thường. Tôi nói tôi nghe tôi buồn. Như vậy là học trò tôi phải giấu, đâu có thể lộ ra được như vậy. Phải giấu, không được lộ ra. Mình giỏi chứ cũng thầy mình biết, mình biết thôi, không ai được biết hết. Học trò giỏi tôi là không ai được biết hết đó. Trong thầy này ông khôn lắm, tại sao ông nhận ra được người? Tại vì ông chuyên môn đi tìm những cái người giỏi. Khi mà tôi nói là thầy muốn gặp người giỏi hả? Thầy đi theo tôi nè. Bữa nào thầy bỏ một thời gian, tôi chở thầy đi một chuyến đến Bắc Cali, tôi chỉ một thầy một nhóm người giỏi cho thầy biết. Nguyên người toàn là A-la-hán mới trở lên không, Bồ-Tát không. Ông biết sao? Tôi rất mong muốn, tôi rất là ao ước được gặp những cái người như vậy. Tôi cần gặp những người như vậy. Dễ sợ không? Biết phải cần gặp cái người thiền trí thức. Tôi cần phải thấy những cái người này. Khi quý vị thấy những cái người mà A-la-hán và Bồ-Tát thật sự đó, liếc nhìn một cái là biết người không phải là người thường như mình đâu. Còn khi gặp những người ngài tiến hóa đó, cứ nhìn nuôi nhìn tới cũng cách nào mà thấy được hết. Dấu hay như vậy đó. Những cái mà thánh hiền, những cái thánh thần của ông tiến hóa biến mất hết, không còn nữa. Đệ tử không còn lộ ra. Tôi nói trước, tôi dẫn tới cho coi thôi, chứ tôi không nói ai là ai hết, không nói ai là giỏi hết. Ráng nhận được ráng mà chịu. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Tôi đang cả tháng, 2 tháng rồi, đang chuẩn bị để có một cái lễ xuất gia. Một khi mà sức soạn như vậy, đủ cái loại chướng ngại nó xảy ra. Mấy cái người mà đang tính xuất gia đó, bị nó bắn lũng đầy người hết. Tôi cười khúc khích, tôi nói, tôi bay tưởng dễ. Nó khó không để tưởng. Bây giờ giải quyết cả hai mấy tháng rồi. Cũng có thể nếu giải quyết xong xuôi á, mà êm đẹp thì có thể tháng sau mình cho mà mở một cái lễ xuất gia. Tại không biết cái ông Danny với cô Janice với cô Hiền Nhã đã làm gì cái lễ của xuất gia đó. Hoàn tất cho nó xong cho tôi đi, tôi cần rồi đó. 4 tuần nữa thôi. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục như lúc trước vậy. Đầu tháng 12 sẽ có một cái pháp hội ở tại San Jose. Và cuối năm, có thể là cuối năm đó, hai cái tuần cuối cùng, cái Phật thất với lại thiền thất đó, chúng ta sẽ tổ chức nó ở Huntington Beach. Chứ không phải ở đây, tại chỗ đó nó bự hơn tí. Cái chỗ đó nó bự gấp 2 chỗ này phải không? Cỡ gấp 2 luôn đó. Có thể chuẩn bị xong. Mình sẽ cho phép 100 người tham dự để chúng tôi có thể lo cái chuyện ở cho quý vị, ăn ở cho quý vị. Quý vị phải ghi danh để chúng tôi lo những cái phương tiện đó. Nếu như mà không được á, nếu không được phải trở lại đây. 5 người ở ngoài, 5 người ở trong. Mấy ngày đó quý vị phải ngồi từ 3 giờ sáng cho tới 20 tới khuya. Ok? 21 tiếng đồng hồ. Ở đó có thể chứa độ 100 người hành thiền. Ok? Ở đây nếu không được thì mình trở lại đây. Ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì mình dừng lại ở đây và mình cũng ngọ vậy.